Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Bạn sẽ mất rất là nhiều tiền nếu như không làm sổ đỏ trong năm 2025. Những ai hộ gia đình mà chúng ta đã đủ điều kiện làm sổ đỏ thì tốt nhất hoàn tất thủ tục này trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bởi vì luật đất đai mới đã có quy định là bỏ đi cái khung giá đất.
Thưa quý thính giả, gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng người dân cần làm sổ đỏ trước năm 2025, nếu không sẽ phải nộp thêm nhiều khoản chi phí do giá đất tăng. Thông tin này đang khiến không ít người dân hoang mang lo sợ chậm trễ trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ghi nhận từ thực tế, nhiều người dân bày tỏ lo lắng, như anh Thành Danh, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Tôi đọc thấy nhiều nơi nói cái giá đất sắp tăng mạnh. Ai chưa có sổ đỏ thì nên làm gấp để khỏi tốn thêm tiền. Tôi cũng chưa kịp làm nên thật sự là rất lo lắng. Không biết là có phải vậy không nữa.
Việc làm sổ đỏ trong năm 2025 có thực sự giúp người dân tránh được chi phí phát sinh? Để giải đáp thắc mắc, mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ Ngô Gia Hoàng, khoa luật thương mại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Theo thạc sĩ Ngô Gia Hoàng, điều này chỉ đúng với một số trường hợp và không áp dụng cho tất cả người đang sử dụng đất, chưa có sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Luật đất đai 2024 đã quy định cụ thể về điều kiện cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, còn gọi là nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, không phải trường hợp nào người được cấp sổ đỏ cũng phải nộp tiền cho nhà nước. Cụ thể, các trường hợp sau không phải nộp tiền sử dụng đất. Có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 như bằng khoán điền thổ, văn tự mua bán nhà ở, có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, giấy tờ của nông, lâm trường quốc doanh về việc giao đất và đang sử dụng đất ổn định, khoản 123 điều 137. Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp khi thửa đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Nếu diện tích trong hạn mức công nhận đất ở, không phải nộp tiền sử dụng đất, khoản 1 điều 138. Thửa đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống sử dụng từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Nếu diện tích trong hạn mức công nhận đất ở, không phải nộp tiền sử dụng đất, khoản 2, điều 138. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp đã sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, có đăng ký thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khoảng 5, điều 138. Đối với các trường hợp khác, người dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Ví dụ, có giấy tờ nhưng được nhà nước giao đất từ sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà chưa nộp tiền sử dụng đất, chuyển nhượng bằng giấy tay, chưa sang tên, sử dụng trước thời điểm luật có hiệu lực, không có giấy tờ và sử dụng đất vượt hạn mức công nhận đất ở, có hiện trạng sử dụng là phi nông nghiệp không phải đất ở, muốn chuyển mục đích sử dụng phù hợp quy hoạch. Như vậy, việc có phải nộp nghĩa vụ tài chính hay không và nộp bao nhiêu phụ thuộc vào thời điểm sử dụng đất, loại giấy tờ đang có, diện tích sử dụng so với hạn mức và mục đích sử dụng thực tế. Khi được cấp sổ đỏ lần đầu, tùy từng trường hợp, hộ gia đình, cá nhân có thể phải nộp các loại nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ đỏ, phí đo đạc, lập bản đồ và một số khoản khác. Trong đó, các khoản thu lệ phí địa chính, lệ phí cấp sổ đỏ, phí đo đạc theo mức do địa phương quy định. Đối với tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ thì sẽ áp dụng theo bảng giá đất. Do đó, những nghĩa vụ này sẽ thay đổi mức thu khi quy định về bảng giá đất trong luật đất đai đã có nhiều thay đổi so với trước. Luật đất đai 2024 đã bỏ khung giá đất do chính phủ ban hành 5 năm một lần. Nghĩa là khi ban hành bảng giá đất thì các địa phương, cụ thể Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, không bị khống chế trong việc ban hành giá đất phải thấp hơn khung giá của chính phủ như trước, giúp các địa phương chủ động trong việc xây dựng bảng giá đất phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương và theo nguyên tắc thị trường. Điều này dẫn đến hệ quả là giá đất trong bảng giá đất mới sẽ tăng. Luật cũng quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các tỉnh thành phố trên cả nước sẽ công bố và áp dụng bảng giá đất mới. Tuy nhiên, khoản 1 điều 257 Luật Đất đai 2024 cũng cho phép trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương, tức ban hành bảng giá đất mới trước ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, hiện nay nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận, Long An đã điều chỉnh bảng giá đất. Điều này có nghĩa hiện nay giá đất tính nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ đã tăng lên do giá đất tại nhiều địa phương đã điều chỉnh tăng lên nhiều lần so với giá đất cũ, chứ không phải đến ngày 1 tháng 1 năm 2026 mới tăng. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, giá đất của tất cả địa phương sẽ đồng loạt điều chỉnh theo Luật Đất đai 2024. Mặt khác, khi sáp nhập tỉnh thành, bảng giá đất cũng sẽ có sự biến động. Dù chi phí cấp sổ đỏ có tăng hay không, thì người đang sử dụng đất nhưng chưa có sổ đỏ vẫn nên khẩn trương thực hiện thủ tục kê khai, đăng ký để được cấp. Sổ đỏ là cơ sở pháp lý quan trọng để nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi quyền sử dụng đất bị xâm phạm, đồng thời là điều kiện để thực hiện các quyền khác như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp. Người dân nên chủ động tra cứu bảng giá đất mới tại địa phương qua cổng thông tin của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các trang điện tử chính thức để tính toán chi phí dựa trên hiện trạng sử dụng đất của mình. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.